video lên hộ cái. Ừ, bật bật cái màn hình này, cái màn hình
it's video. It's okay, long as they can hear the voice.
Bên đấy tắt rồi, bên đấy họ tắt màn hình. Chị nghĩ là ok. Can you hear me?
Yes, yes.
Okay. We are trying to restart here.
Okay.
Cái này chị đang dùng cho cái này. Chị cũng chả biết đâu có cái ấy thì pin ở đây, tí nữa cần thì sẽ cắm sạc. Cứ để tạm đã nhé. Ui muội thế. Vâng thưa cô.
Không biết phải giờ
em phải được ra được bài đấy. Không nói chưa được bài đâu. Chứ đâu em đang không ngủ nhà chị ấy. Em còn bị lạc đường.
Đấy thì mà ông Minh hôm nay ra chỗ Hoàng là không à, tôi chết. Xem xem. Xem em đủ.
Màu còn chưa nhìn thấy gì đâu, nên là màu đang nhìn thấy chỗ khác. Màu đang đọc bài. Mình ơi mày đừng quay vào chị, mày làm ơn mày tha cho chị một tí đi mày. Quay làm sao đừng có lấy ngược quá. Thầy buồn cười quá, thầy cười. We will start by reading prayers here.
Okay.
Mình ta đọc. Đọc hai kinh. Bắt đầu nhá. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là một vị cao thượng chứng quả chính kiến chi do Ngài tự độ không thể chỉ dạy.
Okay.
Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ.
Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Da mua jp de no pa jp ta pa dang tham che quên pa ba du cho pa che pa tham che ki so jp ba nam kha dang nhen pe sem che tham che de wa dan den du men dan den you do la na me ba ya da pa so pe chan chu quên po che no ba. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. De che du sang ma ge ki ba du lu ma mi su ge wa la go ma shi ba du lu nga mi su ge wa la go du de ring ne su te ni ma sang da sha ki ba du lu nga mi su ge wa la go. Nương nơi Đức Phật giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sang ghe cho đăng cho kỳ cho nam là chan chu ba du da ni ga su chi da gi gin so gin pe so na ro la ban che sang ge du ba sho. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như hậu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Ma nam kha dang nhen pe sen che tham che de wa dan de pe yu dang den pa yu chi du ngen dang du ngen ni yu dang den wa yu chi du ngen me pe de wa dang mi den wa yu chi nye ring cha dang ni den dang wa tanum la nye pa yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ và khẩn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san hoa tăng cho chinh sa pa tăng chê su hi lang cung chinh sông hoa hi kê hoa chung dê đa ghi chi sa pa hàm chê dâu quê chan chu chi ngô.
Good evening.
Thầy chào tất cả mọi người ạ. Good afternoon.
It's almost evening, so it's okay.
I don't know what is morning, afternoon, or evening. Okay, good evening.
Okay. So we are talking about the impermanent, which is an antidote of being attached to these lives. Remember at the earlier text mentioned, even we have a spiritual master, we have a Buddha nature, we have a precious human body, countless of them meet with them this condition, circumstance many times in the past life, previous life, but still we not achieved, we not liberated from the samsara. And so what is the main reason is it? Said there's four obstacles. Being attached to the this life's activity, being attached to the pleasure of samsara, being attached to the peace and not knowing the method to how to liberate it. So, and when we have this obstacle, each obstacle have their own antidote. So the first obstacles, which is the being attached to this life's activity, you see, antidote is meditation on the impermanent.
Thầy chỉ có nhắc lại với chúng ta là từ phần đầu khi chúng ta học đến giờ ấy ạ, tức là chúng ta đã học rằng là mặc dù chúng ta đã có một cái thân thể rất là chân quý, một cái cuộc sống làm người rất là quý giá, chúng ta có một vị thầy tâm linh, chúng ta đã có những cái kinh nghiệm từ những cái quá khứ đến giờ trong bao nhiêu đời kiếp rồi, thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn không thoát khỏi được cái samsara này? Lý do là bởi vì chúng ta luôn có bốn cái che chướng, và bốn cái che chướng đó làm ngăn cho chúng ta mà không cho chúng ta đạt được phật quả, hay ngăn cho chúng ta không thể nào thoát được khỏi cái samsara này là gì? Thứ nhất là do bị bởi bám chấp vào những hoạt động của đời sống này. Thứ hai là bám chấp vào những khoái lạc của luân hồi. Thứ ba là bám chấp vào sự yên bình. Thứ tư là không hiểu nhờ phương tiện nào mà ta có thể đạt được giác ngộ. Và đây là bốn cái che chướng ngăn trở chúng ta không đạt được quả vị Phật. Và mỗi một cái che chướng này thì có một cái cách để đối trị riêng. Thế và đối với cái che chướng năm đầu tiên thì là chúng ta thiền về sự vô thường. Buổi trước thì chúng ta đã nói về thiền về sự vô thường rồi.
Generally, impermanent means things change, you know, changeable, not something that is permanently there. So this is it can be anything. Positive way or negative way. Like a positive way is when circumstance is not good. Like for example, if today you have no good day, something gone wrong, some difficulty come in your life, or some any kind of unpleasant circumstance comes. And in that time you can meditate, this too shall pass. This can be over. So it helps us to not have too much emotionless stress or emotionless suffering. Because lots of time we have physically suffering, yes, we facing that difficulty challenge, but same time, and that suffering is created bigger and longer by mentally. For example, when someone said harsh word to you, that person said only one time, but you are repeating in your head again and again and again and again. You make it that permanent on yourself, saying that by saying yourself to repeating. So this is a way. Sometimes we keep long time emotionally, especially emotionally, with suffering. And also sometimes when we have physical sickness, it's a suffering. Yes, this is a problem or suffering, but same time, then we have emotionally become really upset, really sad. Oh, I'm sick this way. I'm sick this one. Why only me? And that kind of complaint comes. So then around that time, then we sick by physically and emotionally both. So at that time, what you can do is change your mood make you emotionally not suffering is meditate on the impermanent. Even right now, this is really difficult for me, but this too shall pass.
This can be called of suffer, right?
Sorry?
Is that the suffer of suffer?
This is not talking about the suffering of suffering. I'm not repeating anything. Just talking about the emotion, any kind of circumstance.
Okay. Để nói về vô thường thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả mọi thứ đều thay đổi, không có cái gì gọi là vĩnh viễn cả. Những cái điều mà thay đổi thì nó có thể thay đổi theo những cái xu hướng gọi là tích cực, và đồng thời nó cũng có đi vấn đề thì nó thay đổi theo cái xu hướng gọi là tiêu cực. Ngày hôm nay thì có thể là chúng ta cảm thấy không hài lòng với một điều gì đấy, chúng ta cảm thấy mệt mỏi với một cái điều gì đấy, và khi mà chúng ta đã bị mệt mỏi như vậy thì chúng ta lại có những cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không chịu đựng được, và cái việc đấy nó lại làm cho chúng ta càng có thêm nhiều khổ đau. Khi mà chúng ta đã bị những cái việc đau khổ về thân thể ấy, thì chúng ta lại có tác động thêm vào bằng những cái suy nghĩ của mình, thì làm cho những cái nỗi đau khổ của chúng ta nó sẽ càng ngày nó càng trở nên lớn dần, hay nó càng trở nên mạnh dần. Ví dụ ngay cả ví dụ khi mà chúng ta bị ai đó nói những cái lời mà rất là nặng nề ấy, thì những cái lời nói đấy mặc dù là người ta chỉ nói một lần thôi, nhưng mà trong tâm trí của chúng ta ấy, thì chúng ta luôn nghĩ về những cái từ đấy, và trong cái tâm trí chúng ta những cái từ đấy nó lặp đi lặp lại, và khi đấy thì đồng thời là những cái xúc tình tiêu cực nó nổi lên, và như vậy là chúng ta lại càng đau khổ hơn. Khi mà chúng ta bị đau ốm rồi thì thường những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta cũng nổi lên, và thường chúng ta hay nghĩ rằng là tại sao lại là tôi, tại sao không phải là người khác mà lúc nào tôi cũng bị mệt mỏi như thế này. Và khi mà chúng ta than thở như vậy, chúng ta than vãn thì ngoài cái việc là chúng ta mệt mỏi và đau khổ với thân thể chúng ta rồi, thì cái tinh thần của chúng ta nó lại cũng lại đau khổ thêm. Vậy thì cái cách đối trị ở đây chỉ là bằng cách là như thế nào? Chỉ có cái duy nhất rằng là chúng ta phải thay đổi những cái suy nghĩ của mình đi, cho chúng ta phải thay đổi những cái tâm tư, và chúng ta phải nghĩ về vô thường, và nghĩ rằng là cái đau khổ này của chúng ta nó không phải là cái đau ốm của chúng ta về thân thể, nó không phải là vĩnh viễn, không phải là vĩnh hằng, mà nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ lại khỏe lại. Nếu như khi mà chúng ta nghĩ được như vậy thì đương nhiên là những cái sự khổ đau của chúng ta nó sẽ giảm đi.
So I think it really helped us to realize things can change. So less we're not going to be continually depressed by emotionally by our negative circumstance. Then a negative way is when things doing well in your life, everything is fine. You know, you are healthy, you have a financially no problem, your family are really good, and everything is well. At that time, also you need to remember this can be lose, this can be changed. So don't be too arrogant, or don't be too pride yourself what you have, because it can be loose. Today what we have, tomorrow can be all can lose. So that reason, I think when things are doing well at that time, also when you meditate on the impermanent, it helps us to remember into the remember to the this is I can lose, so I have to be careful. This opportunity or this whatever we have is can be lose. So and we will use wisely. We will use correctly. We're not going to waste it. We're not going to abuse it. Whatever our youth or financial or freedom or whatever we have right now, so we're not going to waste it if we think about the meditate on the impermanent. So that is also another way to you can think about the impermanent.
Thế và đấy là nói về những cái gì tiêu cực. Khi mà chúng ta nghĩ về những cái gì tiêu cực thì chúng ta hãy nghĩ rằng là mọi thứ đều có thể thay đổi, và như vậy thì chúng ta không cảm thấy là chúng ta sẽ không bị buồn khổ quá về những cái vấn đề đó. Thế ngược lại về một cái cách tiêu cực là sao? Khi mà chúng ta đang rất là đầy đủ, chúng ta đang rất là hạnh phúc, gia đình của chúng ta thì tốt lành, sức khỏe của chúng ta có, và chúng ta đừng có bao giờ là quá kiêu ngạo và hay quá ngạo mạn rằng là cái điều này sẽ không bao giờ thay đổi cả. Một ngày nào đấy thì cũng chúng ta phải lường rằng là có một ngày nào đấy thì có thể những cái sự hạnh phúc này sẽ mất đi, sức khỏe của chúng ta thì cũng không thể nào mà mãi mãi là khỏe mạnh như vậy được. khi đó thì chúng ta cần phải nhớ về vô thường. Và cái khi việc nhớ về một vô thường như vậy thì chúng sẽ nhắc cho chúng ta là phải sử dụng những cái thời gian chúng ta đang có một cách rất là thông minh. Đấy là cái cách để mà chúng ta thiền về vô thường là như vậy.
So main point is if any circumstance in our life, when anything goes to the extreme, extremely joyful or extremely depression or suffering, at that time when you meditate on the impermanent, it will release you, it will help you, it give you some hope, or it give you some mindfulness. That is generally what is a meditation on the impermanent mean. And here, specifically, because in the, here we're talking about the meditation on the impermanence as an antidote of the being attached to the these lives. So Gambobha said, we need follow to the, our mind as a dharma. It means we not follow to the samsaric benefit, or dharma as a, we not use as a samsaric benefit. Because most of time, we use dharma as a try to improve this life's, you know, success, this life's benefit. We always try to, small circumstance we meet, like a unhealthy or any kind of small circumstance, and we use that for dharma as a for that benefit. Like when you get sick, then try to do immediately medicine Buddha. When you have some kind of difficulty, we try to do Thara or Achi or something that is temporary, that obstacle is try to remove. So if we focus our dharma as on that case, then our dharma is not become according to the dharma. Our mind is not become according to the dharma. Whatever we emphasize, or whatever we focus on this life's benefit, is called the eight worldly concern. What does eight worldly concern mean? It only bring us to deeper in the samsara. So that reason, we here, our mind have to be followed to the dharma, or mind should be according to the dharma. So how do we can be mind according to the dharma? Is it meditate on the impermanent? So when we meditate on the impermanent, we less focus on this life's benefit. So that way we more can focus on the next life or liberation more than this life. So that reason, Gambobha emphasizing meditation on the impermanent as a death. Why that is a specific subject, why choose here? Why we concentrate on the death? Death is a showing us, a help us to, no matter how much you take care of this life, one day you have to die. No matter how much you put effort to try to improve this life's, better, no matter how great you build this life, have to live someday, you know, sooner or later. So that help us to, we're not going to spend all our time, all our life for building only this life. For that, how do we can't balance our life for benefit for this life or next life or liberation, is it by meditating on the impermanent?
À, trong bất cứ một hoàn cảnh nào ấy, khi mà chúng ta đi về một cái phía gọi là quá thái cực, khi là chúng ta quá vui hay là chúng ta quá khổ, thì lập tức chúng ta phải thiền ngay về sự vô thường. Bởi vì sự vô thường đấy nó sẽ làm cái sự đối trị lại cho những cái bám chấp và những cái lạc thú của luân hồi này. Đôi khi thì chúng ta sử dụng giáo pháp của chúng ta chỉ là để đem lại cái lợi lạc cho cái cuộc sống này. Thì tổ Gampopa có nói rằng là chúng ta cần phải theo tâm trí của chúng ta phải dùng tâm trí của chúng ta và theo tâm trí của chúng ta như là giáo pháp. Tại sao lại như vậy? chúng ta thường là chúng ta sử dụng cái giáo pháp và cho những cái lợi ích rất là ngắn hạn của chúng ta và chỉ làm cho cái đời sống này của chúng ta, phục vụ cho cái đời sống này của chúng ta nó tốt lên thôi, và chúng ta không có một cái ý nghĩ rất lâu dài. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta không khỏe mạnh thì ngay lập tức là chúng ta thực hành pháp và dược sư, hay là khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có một cái điều gì đó nó không được tốt lành là lập tức chúng ta khẩn cầu đến ngài Tara hay là bà Tara hay là Đức A Chi. Những cái việc thực hành pháp như vậy thì nó chỉ có loại bỏ một cách tạm thời những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta hoặc là những cái che chướng trong cuộc sống của chúng ta thôi, và đấy là không phải là một cách thực hành pháp chân chính. Thế khi mà chúng ta thực hành pháp chân chính thì chúng ta phải tập trung vào cái việc thực hành pháp, và cái việc thực hành pháp của chúng ta nó phải đem lại cho chúng ta một cái lợi ích gì lâu dài, không chỉ cho đời sống này mà còn một cái đời sống sau. Nếu như chúng ta chỉ có tập trung vào cái lợi ích ngắn ngủi của đời sống này thì chúng ta sẽ bị cuốn theo 8 cái ngọn gió chướng, và khi mà chúng ta bị cuốn theo 8 cái ngọn gió đời ấy, thì chúng ta càng chìm lấn sâu hơn vào trong samsara thôi. Thế khi tâm trí của chúng ta mà thực sự là thực hành pháp một cách rất là chân thành ấy, thì chúng ta phải thiền về vô thường, và thiền về vô thường ở đây là có nghĩa chúng ta thiền về cái chết, và vô thường của cái chết. Tại sao chúng ta phải thiền về vô thường và cái chết? Bởi vì rằng là cho dù khi mà chúng ta thiền về cái chết thì chúng ta mới có thể hiểu rằng là cho dù chúng ta có cố gắng đến mức độ như thế nào, cho dù chúng ta có yêu mến cái cuộc sống này của chúng ta như thế nào đi chăng nữa, chúng ta có tìm mọi cách để làm cho cái cuộc đời này của chúng ta hạnh phúc, sung sướng và đầy đủ, thì một ngày rồi chúng ta cũng sẽ phải bỏ tất cả ở lại. Và khi mà chúng ta hiểu được rất là rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ không quá dành nhiều thời gian chỉ để xây dựng cái cuộc sống của cái kiếp này không thôi, mà chúng ta sẽ biết bố trí cái thời gian của chúng ta một cách là hợp lý, làm thế nào mà chúng ta dành cái thời gian để mà chúng ta làm tốt cho cái cuộc sống của cuộc đời này, nhưng đồng thời chúng ta cũng vẫn phải chuẩn bị cho những cái một cái cuộc sống sau của chúng ta nữa.
So now we talk about the impermanent as a tool, what called the impermanent of the outer universe and impermanent of the sentient being, inner sentient beings. Mean that we may think this outer wall is a really solid, like a mountain, indestructible. You know, those outer wall is a, we think that's a really solid. There have been long time. So no matter how solid they are, but still they are impermanent. One day they have to be destroyed by somewhere. Like sometimes it is destroyed by the fire, sometimes destroyed by the water, sometimes destroyed by the wind. And the small way too, we can see that is every day in the news, some area is a whole house and whole community burned by the fire. Some community is completely destroyed by the water. Some community completely destroyed by the tornadoes. So this kind of a destruction is always a small way. And also bigger ways too can be possible to destroy everything by those environment. Reason is why those environment can destroy it. I think the spiritual way you can say is because right now if we look ourselves, inner sentient beings, our body is built by the elements like earth, fire, water, air, and space. Five elements is of our body. Our flesh bone is earth. Our blood and liquid is water. Our heat is the fire. Our breath is this air. And our all the space inside there's whole is called the space. So our body is built by the environment or elements. Then element control us. We cannot control our elements. So that reason, we cannot control the outside element too. That way, those elements, no matter how solid look like, one day they can be destroyed by the some circumstance because of the our inner faults. Then inner sentient beings, we have six realms. Six realms, most of like hell realms, hungry ghosts, demigod, god realm, human eye cannot see. But what human eye can see is if human beings. So human being, we can see each other. Then when we look there, and how many beings who really permanent, there is no one is a permanent. You know, I was a few weeks ago, I was in Washington DC, and I was in visiting to the American museum, history museum. And the history museum, there are lots of historical people's life story. And I was thinking, they have been really important at that time. They are powerful, they are really skillful, they are really smart. But now the only story left. So no matter how much we try to improve this life, one day only a story is remind. Even some people, even a story is don't remember. So no matter how much we try to do, no one is less long forever, less forever. Have to believe everything behind whatever we build and try to find something else. Try to go somewhere new place. So that reason, I think too much focusing on this life's beneficial is a kind of a wasteful. You know, you can think yourself, if you become one of the iconic anyone or whatever you wish, if you become that one day, and one day you have to leave that position, then when you leave in that position, what you can take with you? I think we should think about that. I'm sorry, I think it will become too long.
Và đôi khi thì chúng ta thiền về sự vô thường thì ở trong cái phần thứ hai này thì là nói rằng là thiền về sự vô thường của những yếu tố thô của thế giới bên ngoài và thiền về những cái sự vi tế của bên trong. Xin lỗi, thường về đúng không? Vô thường thô và vô thường vi tế. Thế thì ở đây thì thầy có nói rằng là khi mà chúng ta nói về cái vô thường phía bên ngoài ấy, tức là cái thế gian bên ngoài của chúng ta, thì chúng ta thường có một cái ý nghĩ rằng là thế gian bên ngoài của chúng ta là tồn tại theo một cái gì là khối, là rất là vững chắc, và chúng ta có một cái thói quen, chúng ta đã nghĩ như vậy từ bao nhiêu đời nay rồi và chúng ta cho rằng như vậy. Thế nhưng mà cái thế gian này của chúng ta thì đến một ngày nào đấy thì nó cũng sẽ bị phá hủy. Và nó sẽ bị phá hủy bởi gì? Nó sẽ bị phá hủy bởi lửa, bởi nước, bởi gió. Hàng ngày khi mà chúng ta xem những cái tin tức ở trên những cái bản tin thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái trận cuồng phong đã phá hủy cái thành phố, hay là những cái cơn những cái trận bão đã cuốn trôi tất cả những cái vùng và những cái cơn mà những cái trận mà để mà sụp cả những cái vùng đất xuống ấy, và có những cái thành phố và những cái nơi là hoàn toàn biến mất. Những cái yếu tố bên ngoài của chúng ta thì tại sao lại có thể biến mất được như vậy? Một cách tâm linh thì chúng ta hãy phải hiểu như sau, thậm chí đến cả cái thân thể của chúng ta ấy, thì cũng là tạo thành bởi những cái yếu tố tứ đại là lửa này, nước này, đất, gió và không gian. Lửa là cùng có những cái gì là thuộc về những cái nhiệt ở trong cơ thể của chúng ta. Đất thì có những cái thành phần như là xương, là tóc. Thế còn máu, thế còn nước thì là máu rồi đờm rồi dãi. Không gian là cái khoảng tâm trí của chúng ta. Và còn gió là cái hơi thở của chúng ta. Thế và những cái khi mà cái thân thể của chúng ta ấy, chúng ta không thể nào mà chúng ta điều khiển được cái thân thể của chúng ta, mà những cái đại này nó điều khiển cái thân thể của chúng ta. Và chính vì những cái đại này nó điều khiển cái thân thể của chúng ta, thì chính vì vậy đối với cả cái thế giới bên ngoài cũng như vậy thôi. Chúng ta cũng không thể nào chúng ta điều khiển được cái thế giới bên ngoài cả, mà những cái đại này nó điều khiển. Đối với cả chúng ta thì chúng ta ở trong cái thế giới này thì chúng ta có 6 nẻo. Thứ nhất là chúng ta có địa ngục, thứ hai là chúng ta có cõi ngạ quỷ, thứ ba là chúng ta có ngõ súc sinh, và thứ tư chúng ta có cõi người, cõi thiên, cõi bán thiên. sáu nẻo như vậy. Và khi mà chúng ta có thể ở trong cái cõi người này, chúng ta cũng nhìn, khi chúng ta thấy thì chúng ta thấy rằng là chả có gì gọi là có thể tồn tại một cách thường hằng được cả. Khi mà thầy thì có đi thăm một cái bảo tàng lịch sử ở Washington DC thì thầy có thấy rằng là cái bảo tàng lịch sử này nó là thật sự là nó rất là quan trọng, bởi vì thầy có thể biết được những cái quá khứ, những cái lúc mà loài người có thể làm được những cái gì và để lại những cái gì trong lịch sử. Thế nhưng mà khi nghĩ ra một cách sâu xa thì có thể thấy rằng là chúng ta có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, chúng ta có cố gắng làm một cái gì đi chăng nữa, rồi một ngày nào đấy khi mà chúng ta qua đi thì chỉ còn lại cái gì tồn tại, chỉ còn lại lịch sử mà thôi. Không có một ai có thể sống được vĩnh viễn hay mãi mãi cả. Nếu như mà chúng ta chỉ có mà tập trung vào cái cuộc sống đời này của chúng ta thôi thì chúng ta sẽ phí hoài cái cuộc sống làm người của chúng ta đi. Cho dù là chúng ta có thể đạt được một cái địa vị rất là cao, chúng ta có thể làm nên một cái gì đi chăng nữa như là chúng ta muốn, thế nhưng một ngày nào đấy thì chúng ta cũng phải rời cái vị trí này hay rời cái địa vị này. Các bạn hãy cố gắng thiền và nghĩ như vậy.
Okay, so here generally meditation on the impermanent, we talk about the ninefold impermanent. Ninefold impermanent is a 3x3. First is I will definitely die. One. Second is the time of death is uncertain. And third is that there will be not help when death occur. So these three subjects, each one have their own subdivision of the three. So that we call that is 3x3 or a ninefold of impermanent. Last week we talked about the two of them. So today, third one is called the third one is said there will be no help when death occur, when death comes. So they said there are also three reasons why there will not help when death occurs. There's three reasons. No one can help when death comes. No one can skip, or no one can buying when death comes. So there's a first one said we cannot be helped by our wealth. The second one said we cannot be helped by our relative or friends. And the third one said we cannot help by our own bodies. You're wealthy, no matter how much wealth you have, you cannot buy death, not death. No matter how strong friendship you have, no one can help you when dying. No matter how skillful you are, no matter how athletic, strong, strength, skill, the physically you are, you cannot help when death is come. So that reason, these three reasons. Death will definitely come, no matter who we are, no matter how our circumstances are.
Và hôm nay thì thầy nói đến cái phần tuần trước thì thầy có nói rằng là chúng ta đang nói về cái phần mà vô thường và chín cái lỗi ạ. Trong đấy thì có nói về rằng có ba cái lỗi và sau đấy thì có ba cái phần nhỏ trong đấy, thì có nghĩa là 3x3 thì có nghĩa là 9 ạ. Thứ nhất là chúng ta phải thiền về sự vô thường và cái hãy thiền về sự vô thường và cái chết. Nhờ quán chiếu tôi chắc chắn sẽ phải chết. Thời điểm chết là không chắc chắn, không có bất cứ sự giúp đỡ nào khi cái chết xảy đến. Thế và ba cái yếu tố nữa là gì? Bởi vì chẳng có ai trong quá khứ đến giờ vẫn còn đang sống, bởi vì thân thể này là duyên hợp, và bởi vì cuộc sống trở nên cạn kiệt trong mỗi thời khắc, và cái chết sẽ chắc chắn sẽ phải đến. Chỉ là lần trước thầy đã nói rằng là thầy đã nói hai cái phần đầu rồi, thì hôm nay thầy sẽ nói lại và thầy nói tiếp đến cái phần thứ ba. Tức rằng là khi mà chúng ta chết thì sẽ không có cái gì có thể giúp đỡ được chúng ta cả. Tại sao lại nói như vậy? Ở đây thì có nói rằng là chúng ta sẽ không được tài sản của chúng ta giúp đỡ, người thân thuộc, bạn bè cũng không thể giúp đỡ chúng ta, thân thể của chúng ta cũng chẳng giúp gì được chúng ta cả. chúng ta thì ai cũng phải chết, cho bất cứ là chúng ta là ai đi chăng nữa và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và khi mà cái chết nó đã đến rồi thì chẳng có gì có thể giúp đỡ được chúng ta. Tài sản của chúng ta, người thân thuộc, bạn bè, thân thể, không có một cái gì có thể giúp đỡ chúng ta vào cái thời điểm chúng ta chết được cả. Cho xong.
So first said, we cannot help by our wealth. Engaging in the contract of a Bodhisattva, Shantideva said, although I may live happily for a long time through obtaining the great deal of material wealth, I shall go forth empty-handed and destitute, just like having been robbed by thief. So this is no matter how much wealth you can accumulate, you cannot buy the death. There is one story I heard recently. One person is really wealthy. He is one of the wealthiest in the world. And one day, suddenly, Lord of the Dead came. Death comes and said to him, okay, pack up. We have to leave now. Your time has come. Then that person said, please, let me stay a few more years. I give you this much money. And Lord of the Dead said, no, I cannot give you that much permission. And he said, please let me stay a few months. I give you my half of wealth. And Lord of the Dead said, no, I cannot. And he said, please give me 1 week. I give you my most of wealth. Only leave a little bit. And Lord of Death said, no. And he said, okay, give me a few hours. I give you all my wealth. I need to say goodbye to my family. And he said, no. So that is it. When it comes, we cannot, we cannot beg to the anyone to death to avoid from that. As I mentioned, when I was a little, kids always play. You know, we waste our time, lots of time playing. So whenever we play in the monastery, young monks, my uncle always said, if you have a Buddha Amitabha certificate, that Buddha Amitabha give you a certificate that said you're not going to die, then you can play. Unless you have a certificate, don't waste your life. I think that is true. So especially young age, when we think, oh, I'm young, I can, you know, I can be do these fun things. But fun things are nothing going to gain anything and only waste our time. So the reason, no matter wealthy or no matter how much we accumulate the wealth, main point is here, no matter how much we accumulate the wealth, it's not going to help us to buy time, you know, or cannot buy the time, cannot buy the life, extend the lifespan. So that way, material wealth cannot help us. So that reason said, we cannot be helped by our wealth.
Tài sản của chúng ta ở đây thì cũng sẽ không giúp đỡ được vì chúng ta. Cho dù mà chúng ta có nhiều tài sản đến như thế nào đi chăng nữa, chúng ta có giàu có đến thế nào đi chăng nữa, thế nhưng mà đến khi mà cái thời điểm chết của chúng ta đã đến ý, thì chúng ta cũng không thể dùng được những cái tài sản này của chúng ta để mua được cái sự sống của chúng ta. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái vị này rất là giàu nhất của cái thế gian này, và một ngày kia khi thần chết đã đến thì và nói với ông ta rằng là thời điểm chết đã đến rồi, bây giờ phải đi theo ta. Thế và cái người đàn ông này còn cái người phú ông giàu có này còn nói với cả thần chết rằng là hãy cho tôi ở lại trên thế gian này thêm một vài tháng nữa, tôi sẽ chia cho ông một phần của tài sản của tôi. Thần chết lắc đầu, và sau đấy ông này lại nói là hãy cho tôi xin thêm một vài tuần nữa thôi thì tôi cũng sẽ chia cho ông một nửa cái tài sản, số tài sản của tôi. Thần chết cũng lắc đầu. Và sau đấy thì ông này còn nói rằng cho tôi một vài tuần nữa thôi và tôi sẽ cho ông 2/3 cái số tài sản này của tôi, và thần chết cũng lắc đầu. Và sau đấy thì ông còn nói với thần chết là hãy cho tôi một vài tiếng thôi để tôi có cái thời gian tôi đi chào tất cả họ hàng, và thần chết lắc đầu và mang ông ta đi. Thế và ở đây thì qua cái câu chuyện này thì nói rằng là đến khi mà cái thời điểm chết của chúng ta đến ấy, thì chúng ta không thể cầu nào có thể cầu xin được một ai để cho chúng ta sống thêm được một giây phút nào hay là một cái khoảnh nào nữa, mà bắt buộc đến cái lúc đấy thì chúng ta phải từ bỏ tất cả. Khi mà thầy còn là những cái đứa trẻ con mà sống ở trong tu viện ấy, thì thường những cái đứa trẻ con thường hay chơi đùa, bởi vì là vẫn nghĩ rằng là thì trẻ con thì cũng chưa có nhiều hiểu biết lắm. Thế và lúc đấy thì những cái vị tăng lớn và người chú thầy thì có nói với những cái vị tăng trẻ rằng là trừ chừng nào mà các con có được cái ấn của Đức Phật Amitayus thì các con có thể chơi đùa như vậy. Còn nếu như các con mà không có cái dấu ấn của Đức Phật Trường Thọ thì các con hãy nghĩ rằng là các con không có thời gian để chơi đâu, đừng có phí phạm thời gian như vậy. Và thầy bảo là đúng là như thế. Khi mà chúng ta rất là còn trẻ, khi mà chúng ta còn rất là trẻ thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta phí phạm cái thời gian của chúng ta được cả. Nếu như chúng ta có tích lũy được nhiều tài sản đến như thế nào đi chăng nữa, cho đến một ngày thì khi mà chúng ta chết thì chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả. Chúng ta cũng không thể nào dùng được cái tài sản của chúng ta để mà mua thêm thời gian, có thể để mà kéo dài cái cuộc sống của chúng ta ra được cả. Những cái tài sản mà bằng vật chất đến lúc đấy thì chúng ta phải bỏ lại hoàn toàn.
Okay, so said, besides not benefiting us, wealth harm us to this life, harm hereafter. The harm for this life come from the quarreling or fighting for the wealth and experience the suffering of becoming slave to wealth. So what this means is the wealth is have no power to give you suffering, but our attachment, more we attach to the wealth, more we're suffering. That is talking about wealth is unconscious, have no what called the capacity to give joy or suffering to us. Only our attachment and aversion give us what called the suffering. And so this one here is saying is because of the world we have a suffering. There's one story. One water buffalo caretaker man rushing and was worrying so much and come to around where Buddha sitting, and he was so what called worrying because he lost his buffalo, and he was looking and with a really like a worry and sad, and come to where Buddha was sitting community in the forest, and they asked to Buddha, and the man asked to Buddha his monk, and of course they said they didn't see. Then he had no time to rest and he was rushing, and Buddha said, look, if you don't have a buffalo, you don't have to be suffering. Because he have a buffalo, he have the suffering. Because we don't have a buffalo, we are resting here peacefully. So that is what I'm saying is, buffalo is not give you suffering or joy. Because Buddha have a same care or same love that buffalo as the owner. But still, Buddha have no suffering of losing that buffalo because he not attached to the buffalo. That is different. You can love material, you can love someone, or you can have a love to anything. Long as it's not attachment, it gives you joy. But when it becomes attachment, then only give you suffering. So the reason material itself cannot give you the suffering. Our attachment of that material make us a suffering. So that way, it's saying here, saying the material give us a suffering of the crawling and fighting for wealth, and also make us a slave of that.
Và ở trong sách thì có nói rằng là ngoài việc không đem lại lợi ích cho chúng ta, tài sản còn hãm hại chúng ta trong cuộc đời này và như sau. Sự hãm hại trong cuộc đời này đến từ những sự tranh cãi về và đánh nhau vì tài sản, trải nghiệm khổ đau vì trở thành nô lệ cho tài sản, bảo vệ tài sản khỏi những kẻ trộm, Tiếp đến chúng ta sẽ bị ném vào những cõi thấp và vì quả chín mùi của những hành động kể trên. Ở trong Bồ Tát Hạnh thì nói rằng là cho dù tôi có sống hạnh phúc cả một thời gian dài, nhờ nhận được rất nhiều những tài sản vật chất, tôi sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng và cơ cực, giống như bị cuộm hết bởi một kẻ trộm. Tại sao lại nói rằng là tài sản không đem lại lợi ích gì cho chúng ta? Bởi vì tài sản của chúng ta thì bản thân nó là những cái đồ vật vô tri vô giác, nó không đem lại được sự đau khổ cho chúng ta. Nhưng mà cái sự bám chấp của chúng ta vào cái tài sản đó thì sẽ đem lại những cái xúc tình tiêu cực cho chúng ta và làm cho chúng ta thấy đau khổ về những cái tài sản của chúng ta, là bởi vì cái chúng ta bám chấp vào cái tài sản đấy quá. Có một cái ví dụ là như thế này. Có một ngày thì Đức Phật mới đang dậy ở trong rừng ạ, thì có một cái ông chăn trâu, thì ông ấy mất cái con trâu và ông ấy đuổi theo cái con trâu, đi tìm nó mãi, và ông ấy rất là vội vàng và hốt hoảng. Thì khi đấy thì Đức Phật mới nhìn thấy, và Đức Phật mới nói rằng là ông ta có con trâu và ông ta phải chịu đau khổ vì cái con trâu đấy, thế còn chúng ta thì chúng ta không có cái con trâu và chúng ta không có cái sự đau khổ. Đương nhiên thì Đức Phật cũng yêu tất cả những chúng sinh như nhau thôi. Đối với con trâu cũng là một chúng sinh, Đức Phật cũng rất là yêu quý như vậy. Thế nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói rằng là cái gì đó là sự bám chấp của ông ta vào cái con trâu. Khi mà ông ta bám chấp vào cái con trâu, thì cho nên khi mà con trâu đã bị mất hoặc là bị đi lạc thì ông ta cảm thấy là vô cùng là đau khổ. Cũng giống như vậy, trong cái đời sống này, nếu như mà bạn yêu một ai đấy hoặc là bạn yêu những cái đồ vật gì của bạn, bất cứ cái gì, nếu như bạn chỉ có yêu không và bạn không có bám chấp vào ấy, thì bạn sẽ chỉ có những cái sự hỷ lạc và bạn không có những nỗi đau khổ. Thế nhưng mà khi mà bạn yêu và bạn có cái sự bám chấp thì đương nhiên là kết quả sẽ đem lại là đau khổ. Vật chất thì không thể đem lại, vật chất không thì bản thân nó không đem lại cái sự đau khổ cho chúng ta, mà chỉ những cái bám chấp của chúng ta vào những cái vật chất đó hoặc là vào những cái vật hiện hữu hình đó thì sẽ đem lại cho chúng ta những cái sự đau khổ.
Okay, then it said hereafter we are thrown into the lower realm through the lower realm through the measuration of the result of these actions. Basically, lower realm, reborn in the lower realm as a main cause is three poisons. One way, if we have a strong afflictive emotion of aversion, we may be born to the
hell
realm. Strong afflictive emotion of the attachment can be born to the hungry ghost, and a strong afflictive emotion of the ignorant can be born to the animal realms. That is generally, and specifically, or I mean, another way also said, if we do those three afflictive emotions, any of those, if we do greater one, like so many of this, can be born to the hell realm. If we do middle, can be born to the hungry ghost, and we do less, we can be born to the animal realms. So main point is, if longest we are involved to the our mind is become or controlled by the afflictive emotion, it can be reborn to the lower realm. So that is a maturation of the afflictive emotions. So based on the wealth, we can have those all afflictive emotions. We can have anger, we can have attachment, we can have ignorance. So how we can have anger is whenever someone gain it more, or whenever somebody taking our wealth, we get anger. And when we get that one, we get attachment. How to get to the ignorance? Because we cut so much on the thought of accumulating the wealth, we forget about what is should be adopted, what should be abandoning. So when we forgetting what should be practicing, what should be, you know, avoiding, that is called the ignorance. Not knowing that what should be adopt, what should be abandoning. That is what is ignorance mean here in the Buddhism. So those three emotions come from the when we're too involved too much on the material. Sometimes, you know, even look like a Dharma practice, but or the Dharma practice is everything's focusing for the making money. I try to make the program. Lots of people saying these days, you have to make program that is a become popular one. So get a lots of money, lots of people. It means that lots of also donation can comes. If you make the program is not really popular, less people comes. So this is all become, even the Dharma event is become like a materialism. So then it's not going to be become a really liberation path. It's become a worldly concern. So make sure anything what we do include the Dharma activities, not become building more samsara. You know, that way it's a thing, it's a, our wealth. Only, not just only cannot buy the our what called the long life, you know, or immortal, deathless. On that short period of time, life, whatever we have, it become a, we are become a slave. For example, look, 50 years ago, maybe some of you young to maybe don't remember. I remember. When we are grown up, we don't have a cable, we don't have a phone. People survive without no problem. Now we have to have a cable, we have to have internet, we have to have a phone, smartphone. So when we have those all have a bill. So we become a really slave, modern slave of paying the bills. How much bill increasing our monthly? Most of people, their monthly income is pretty much majority go for the paying bill for the those gadgets like internet, you know, TV, phone, and of course then car and other things you may need those, and house pay electricity, and those are we need, but we paying lots of bills that is not necessarily we need, but still because of the somehow we have to have them, and that is called the modern slave. So that how we become a real slave for the material.
Và ở trong này thì có nói rằng là kế tiếp đến chúng ta sẽ bị ném vào những cõi thấp vì quả chín mùi của những hành động kể trên. Tại sao thì nói rằng là chúng ta bị ném vào những cái cõi thấp? Chúng ta khi mà bị rơi xuống những cõi thấp là bởi vì chúng ta bị kiểm soát bởi tam độc của chúng ta. Khi mà chúng ta có những cái sự mà giận dữ rất là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ bị rơi vào có tái sinh ở trong cõi địa ngục. Khi mà chúng ta có những cái khi mà chúng ta có những cái bám chấp rất là lớn thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái cõi ngạ quỷ. Thế và khi chúng ta có những cái sự vô minh lớn thì chúng ta sẽ bị tái sinh ở nơi cõi súc sinh. Và khi mà tâm trí của chúng ta mà bị kiểm soát bởi những cái xúc tình bị tiêu cực như vậy thì chúng ta sẽ phải tái sinh ở ba cái cõi thấp. Thế và ở đây thì muốn nói rằng là khi mà chúng ta có những cái bám chấp vào cái tài sản của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ nảy sinh ra những cái xúc tình tiêu cực, và những cái xúc tình tiêu cực rất là lớn và rất là mạnh. Và những cái chính những cái xúc tình tiêu cực này nó sẽ đẩy chúng ta tái sinh ở trong ba cái cõi thấp là như vậy. Ví dụ như là khi mà chúng ta có tài sản ạ, có một ai đó lấy mất tài sản của chúng ta thì chúng ta cảm thấy rất là bực bội. Khi mà chúng ta có những cái tài sản thì chúng ta bám chấp vào những cái tài sản như vậy. Khi mà chúng ta có những cái tài sản thì chúng ta có vô minh là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn nghĩ cách là làm thế nào để chúng ta phải kiếm thêm nhiều tài sản. Chúng ta quên mất rằng là những cái gì chúng ta cần làm, những cái gì chúng ta phải buông bỏ. Và như vậy thì chúng ta làm ra rất những cái bất thiện hạnh, hay là chúng ta làm ra chúng ta có những cái nhiều những cái niệm mà nó làm cho chúng ta trở nên vô minh là như vậy, và chúng ta chỉ có chăm chú vào cái việc làm thế nào để kiếm được nhiều tài sản mà thôi. kể cả ngay cả khi mà những cái chúng ta hãy quan sát cái hành động mà cái hành động mà khi mà chúng ta thực hành những cái hành động vì giáo pháp ạ, thì có những đôi khi có những người nói rằng là cái mục đích của chúng ta phải làm ra công chúng rất là lớn, chúng ta phải tổ chức những cái pháp hội rất là to, nhưng mục đích để làm gì? Mục đích chỉ là để thu về có những cái nhà tài trợ lớn và đem lại ra rất là nhiều tài sản. Như vậy thì chúng ta sẽ trở thành những cái người mà chỉ có vì vật chất thôi. Và kể cả khi thực hành giáo pháp như vậy thì chúng ta cũng sẽ lại càng bị rơi vào, càng bị cuốn theo những cái ngọn gió chướng, chứ không phải là một cách thực hành pháp chân thật. Chúng ta sẽ lại xây dựng cho cái luân hồi của chúng ta mạnh hơn, và chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta học thực hành giáo pháp là để giải thoát. Tài sản thì không thể nào mà mua cho chúng ta cuộc sống của chúng ta dài hơn được, mà ngược lại sẽ bắt chúng ta trở thành tài sản, trở thành nô lệ cho những cái tài sản như vậy. Tại sao lại nói rằng là để cho chúng ta trở thành nô lệ của những cái tài sản? 15 năm trước đây thì thầy có nhớ rằng là chúng ta không có điện thoại, những cái bàn ghế của chúng ta rất là sơ sài, quần áo cũng vậy. Và đương nhiên là chúng ta sống sót, chứ có ai làm sao đâu. Và chúng ta cũng không có internet, chúng ta cũng vẫn sống bình thường. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Tất cả chúng ta đều phải có internet, ai cũng phải có một cái điện thoại. Và khi mà chúng ta có rất nhiều những cái đồ như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ có rất nhiều hóa đơn để phải trả. Và càng có nhiều hóa đơn thì chúng ta sẽ phải càng kiếm ra nhiều tiền để trả cho những cái hóa đơn vậy. Như vậy, và chúng ta sẽ trở thành nô lệ, và gọi là những cái nô lệ cho những cái đồ hiện đại. Nếu như có những người thu nhập rất là thấp nhưng mà họ luôn luôn nghĩ rằng là họ phải có điện thoại thông minh, hoặc họ phải có internet, và họ phải tìm mọi cách là làm thế nào để trả cho những cái hóa đơn như vậy. Và những cái thứ đấy thực ra là nó có cần thiết cho cuộc sống của họ đâu, nhưng mà họ luôn luôn nghĩ rằng là họ phải có, và họ phải có. Chính vì họ bám chấp vào những cái vật chất như vậy, thế cho nên là họ trở thành nô lệ cho những cái vật chất đấy. Và chính vì vậy tại sao có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị nô lệ cho những cái tài sản như vậy thì chúng ta bám chấp vào những cái tài sản, và vì những cái sự bám chấp đấy mà chúng ta nảy sinh những cái xúc tình tiêu cực để mà đưa cho chúng ta một ngày nào đấy sẽ rơi vào tái sinh ở những cái cõi thấp hơn là như vậy.
Okay, so now as I said, it cannot help by our relative and friend said. So here's a when time of the death comes, my children cannot become a refugee, nor can your father, mother, friend, or there is no one in whom you can take refuge. This time refuge is not talking about the normally we practice of the refuge of three Jews. Here is a saying, so no one can protect you from the death. Your friend cannot protect you from the death. No, your parent cannot protect you from your death. Your children cannot protect you from the death. In Tibetan, we said, when time is come, even the physician's mother died. Normally, physician is really good to protect the people from the sickness. When time is come, even he or she, the physician, cannot protect his own father or mother. So the reason here saying is that no one can help you. It means it's saying is no one is around you. It's not saying people can be around you. They can cry for you. They can give you support for you. They can have sympathy to you. They can have emotionally sad for you. But same time, no matter how sad they are, no matter how unhappy losing you, still they cannot do anything. Their sadness is like a mother, armless mother. You know, when, for example, mother have no arm, and baby is a kind of like a carrying by the water, and she only can scream because there is nothing she can do because she have no arm to protect the baby. Same thing is when our relative comes to dying, we cannot do anything. We cannot help them from the death. Only try to cry or try to give some kind of like a support or a comfort. But other than that, no one can help us from the dying. So that reason saying is that we cannot help by our relative or friends.
Và phần thứ hai thì nói rằng là người thân thuộc, bạn bè không thể giúp được chúng ta. Điều này được nói như sau: khi thời điểm chết đến, con của bạn cũng không trở thành nơi nương tựa, cha, mẹ, bạn và bạn bè cũng không thể, không ai mà bạn có thể nương tựa được vào. Ở đây thì nói rằng là cái sự nương tựa thì cũng không giống như là chúng ta nương tựa vào tam bảo để quy y, mà ở đây cái nghĩa nương tựa này có nghĩa rằng là bảo vệ chúng ta. Đối với những cái người ta Tây Tạng thì chúng tôi có một cái câu tục ngữ rằng là vào cái thời điểm chết mà đến ý, thì kể cả mẹ của người thầy thuốc cũng phải chết thôi. Người thầy thuốc thì có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người, thế nhưng mà đối với người khi mà cái thời điểm chết đến ý, thì kể cả mẹ của người thầy thuốc cũng không thể nào cứu được. Thế và khi chúng ta cho chết thì không, ở đây không nói rằng là sẽ không có ai xung quanh chúng ta, không có bạn bè, không có người thân hay không có họ hàng, mà có thể họ đứng xung quanh chúng ta, họ rất là buồn bã và họ rất là đau khổ, thế nhưng mà họ bất lực, họ không làm gì được cả. Cái sự buồn mà chỉ có tỏ ra những cái sự buồn bã, hoặc là họ tỏ ra là họ rất là đau đớn và thương cảm với chúng ta. Đấy cũng giống như là cái người mẹ mà có một cái đứa con nhưng mà người mẹ này không có tay, và khi cái đứa trẻ con nó rơi xuống nước ấy, thì người mẹ này chả biết làm gì chỉ ngoài cái việc là gào khóc thôi. Thì ở đây cũng như vậy, khi mà nhìn một cái người chết đó, thì những cái người họ hàng, những cái người bạn bè thân thuộc đứng xung quanh không thể làm gì giúp đỡ cái người chết cả, ngoài cái việc là khóc hay là thương xót hay là an ủi một chút gì đó. Chẳng ai có thể giúp đỡ được chúng ta vào cái thời điểm mà khi chúng ta bắt buộc phải chết cả.
Besides not benefiting us, relative will be harm us in this life and hereafter. The harm of this life is a great suffering from there, that they may die, they get sick or defeated by others. So we always constantly worry about our family, our friend, our dear one. You know, so that is talking about not saying it's a harm, they harm you, it's not saying as they're going to be bad for you, they're going to try to do bad things to you, not talking about. They really care about you, no matter how much you care, only emotionally we get suffering from them. So that is struggle. And hereafter, we are thrown into the lower realm through the maturation of the resolve. So based on our relative, if we have a lot of attachment, we can be reborn to the hungry gods. If we attach abortion, we can be reborn to the hell realms. If we have ignorance, we can be reborn to the animal realms. That is a maturation of being attached to the relative, as I can be reborn to the three lower realms.
Và tiếp tục ở đây thì nói rằng là bên cạnh những việc không đem lại lợi lạc cho chúng ta, những người thân sẽ làm hại chúng ta trong cuộc đời này và cuộc đời tiếp sau. Sự hãm hại trong đời này là những nỗi khổ đau lớn lao từ việc lo sợ cho những người thân yêu của chúng ta có thể chết, ốm đau hay bị những người khác đánh bại. Tiếp theo chúng ta sẽ bị ném vào những cõi thấp vì quả chín mùi của những hành động kể trên. Thường là khi mà chúng ta có những cái người thân yêu của chúng ta như là bạn bè, họ hàng hay là những người mà chúng ta rất là thương yêu ấy, thì chúng ta luôn luôn là lo lắng về họ. Và cái việc lo lắng này đã dẫn đến là cái việc là chúng ta bám chấp vào. Và ở đây thì cái việc nói rằng là những cái người thân làm hại chúng ta không phải bằng cách là họ làm hại một cách vật lý, mà cái việc mà chúng ta bám chấp vào những cái người thân làm cho chúng ta nảy sinh ra những cái xúc tình tiêu cực. Chúng ta giận dữ, chúng ta bám chấp và chúng ta vô minh. Thì khi chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực như vậy xuất phát từ những cái người thân, những cái người họ hàng của chúng ta, thì đã đẩy cho chúng ta là phải tái sinh ở trong những cái cõi thấp là như vậy.
I saw a few times here, I think 3-4 times in our center. One day they bring their all religion items like books, statue, and all those in the box, you know, packed in the box and drop in the center. So there, everyone's a common main reason of bringing those all object to what call our material things. Text and those things. They said, "Oh, now I'm getting married, and my wife or husband doesn't like me to do these things, so I'm giving up the Dharma item back to the center." So that is it. You know, they just for this life's marriage and happiness, that that person is called the love of my life, but that person, love of my life, is a causing to become an obstacle to the your liberation path. You know, so that person can give you temporary happiness, but that person is becoming obstacle to the your permanent happiness. That person can give you temporary comfort, but that person is becoming permanent obstacle about being what called the achieve the peace or nirvana. So that reason, this kind of circumstance can happen. I'm not saying everyone like that. Some people are really supportive. I met one family. You know, husband is a Christian and wife is become a Buddhist. And he memorized our food offerings, Buddhist food offerings for support to her. So some people are really supportive, even they don't have faith. They don't have they don't practice in themselves. They become really supportive to their partner to practice Dharma. That's wonderful, that's really good. I'm not saying everyone is bad, but sometimes because our love, our care and our family can become cause to be obstacle to your Dharma practice. So that is talking about.
À, ở đây thì thầy có muốn nói một cái ví dụ rằng là ngay trung tâm của thầy ấy, thì đôi khi có một số người là họ đem đến cái chỗ thư viện chung của các thầy ấy, thì có một cái chỗ thư viện chung họ đem đến những cái sách này, những cái tượng Phật này, rồi những cái chuỗi tràng, những cái đồ những cái đồ để thực hành, họ đem đến đấy để họ để vào cái khu vực chung đấy. Bởi vì sao? Họ nói rằng là bây giờ thì họ cưới vợ cưới chồng rồi, và cái người vợ người chồng mới của họ không muốn là họ theo đạo Phật nữa, cho nên là họ đem trả lại những cái đồ như vậy và họ từ bỏ giáo pháp. Thế và ở đây thì có muốn nói rằng là đấy là chính là những cái chướng ngại, những cái người thân yêu của chúng ta đã trở thành những cái chướng ngại cho cái việc mà đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc, một cái hạnh phúc tuyệt đối là như vậy. Ở đây thì chúng ta chỉ có thấy được những cái hạnh phúc tương đối ở trước mắt, rằng là chúng ta có được một cái người thân yêu, chúng ta cưới được một cái người thân thương của chúng ta. Thế nhưng mà bản thân những cái người thân yêu của chúng ta lại chính là những cái chướng ngại cho chúng ta, chướng ngại cho cái việc mà chúng ta đạt được Niết Bàn, hay là chướng ngại cho chúng ta đạt được cái toàn tri là ở chỗ đấy. Nhưng mà thầy nói như vậy thì không có nghĩa rằng là tất cả ai cũng xấu như vậy. Có những cái trường hợp thì ví dụ như là có những cặp vợ chồng thì người chồng thì thậm chí là họ theo đạo Thiên Chúa, thế và người vợ thì theo đạo Phật. Thế nhưng mà người chồng thậm chí là người chồng đó còn nhớ thậm chí là cả những cái bài đọc cúng dường thực phẩm khi ăn như thế nào, và hoàn toàn là cái ông chồng đấy mặc dù là ông ấy không có lòng tín ngưỡng, nhưng mà là ông ấy rất là giúp đỡ người vợ của ông ấy. Mà dù ông ấy không thực hành, nhưng mà ông ấy giúp đỡ và ủng hộ cho người vợ trong cái việc thực hành. Và như vậy thì rất là tốt thôi. Thế nhưng mà đôi khi có những cái người thân yêu của chúng ta thì lại chính là những cái che chướng của chúng ta cho cái việc thực hành pháp là như vậy.
Okay. Now said third one. So we cannot help by our own bodies. We cannot get help how powerful or strong our body may be. It cannot turn back death, no matter how limber and swift. It cannot be scared death, no matter how learned and eloquent. We may be, we cannot escape death by debating. So this is talking about your body's qualities. Some people are really powerful, strong, you know, like a boxer. It really, you know, like really powerful. If they punch you, they can kill you. So, but they cannot punch to the death. When Lord of the Death come, they cannot kickboxing. They cannot boxing to the death, fight with the death, no matter how skillful. Like those, you know, Chinese kung fu martial art. So, I mean, they are so flexible and so skillful fighting, but when a Lord of the Death come, they cannot do any of those. And some people can run so fast, you know, world record holder who can run the fastest, but he cannot run away from the death. And some lawyer, really good with the argument, always win the lawsuit. But when death comes, he cannot argue, he or she. He cannot debate. So no matter how skillful and you're great on your professional, when death comes, that professional cannot use as a escape away from the death.
Và tiếp theo là nói rằng là thân thể của chúng ta cũng chẳng giúp gì được chúng ta. Chúng ta không nhận được sự trợ giúp từ những phẩm tính của thân thể cũng như từ chính thân thể mình. Đầu tiên, cho dù thân thể ta có khỏe mạnh, có mạnh mẽ, khỏe tới cỡ nào, cũng không thể quay lưng lại với cái chết. Cho dù thân thể có linh hoạt, nhanh nhẹn đến thế nào, cũng không tránh khỏi cái chết. Cho dù chúng ta có học hành giỏi giang, tài hùng biện giỏi đến cỡ nào, chúng ta cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết nhiều tranh luận. Ví dụ, khi mặt trời đã ở lên trên những ngọn núi, không có ai có thể dừng, hoãn hay kéo nó lại cả. Ở đây thì đầu tiên thì có nói rằng là những cái phẩm tính của thân thể của chúng ta, ví dụ như những cái võ sĩ Quyền Anh, họ rất là khỏe mạnh. Nếu như họ đấm chúng ta thì chúng ta có thể chết ngay. Thế nhưng mà khi thần chết đến thì họ cũng không thể nào để đánh lại được để thần chết chết cả, mà họ lại bị thần chết lôi đi. Và thậm chí cả những cái người mà học võ rất là giỏi, họ có thể rất là khéo léo, họ có thể là dẻo dai. Thế nhưng mà khi thần chết đến thì họ cũng không thể nào dùng võ để mà chiến đấu lại với cả thần chết được cả. Và bắt buộc lúc đấy là họ phải đi theo thần chết. Khi mà thần chết đến thì chả có ai có thể cưỡng lại cả. Từ cái người mà chạy nhanh nhất thế giới cũng không thể nào chạy thoát khỏi. Đến những cái nhà luật sư là những cái người mà có những cái người luật sư mà có cái tài hùng biện và những cái khả năng logic rất là lớn á. Thế nhưng mà khi thần chết đến thì họ cũng chả thể nào cãi cọ được với thần chết, và họ cũng phải đi theo thần chết. Và ở đây nói rằng là cho dù chúng ta có giỏi giang đến cỡ như thế nào đi chăng nữa, và chúng ta có khỏe mạnh hay là linh hoạt đến như thế nào đi chăng nữa, khi mà thần chết đến thì chúng ta không thể nào chúng ta thoát được, và chúng ta bắt buộc là phải đi theo.
Okay. It is said, for example, when sun is setting on the mountain, no one can postpone or hold it back. One time, Pema Sambhava came to Tibet, and he was doing some kind of a bathing ritual for the King Chisundizin. But that ritual is have to finish for the day, that day. And Pema Sambhava hold the sun. So everyone, at that time, people have no watch, so cannot tell what time it is. But people feel this day is so long, because Pema Sambhava have to hold the sun until the ritual is finished for the king. But even Pema Sambhava miracle hold the sun, when the ritual is finished, then Pema Sambhava said, now everyone should go to their home. And when he released the sun, it's already midnight. So even his miracle power looked like he hold the sun long period enough here, but he couldn't hold the time. When he let go the miracle power, already time is midnight. So that is showing us no one can hold the time or the you know, like passing the sun from the mountain. Even look like a holder, but it's already actually it's already gone. So this kind of story, there are lots of story or in India, one yogi, he was drinking, and he was drinking continually whole day, and he said, end of the day I will pay you, the bartender, you know, I will pay you end of the day. And day is never ending. Then all the astrology is kind of mess up, and the animal are really kind of like acting strange. Then king asked to what happened, and the king sent the search to the what happened in the street. Then they found that yogi. Then yogi said, I cannot let go of the sun because I don't have money to pay to her to alcohol. And king said, we will pay you. Then when king paid the alcohol, money, and the yogi let go of the sun, already midnight. So even the miracle seems like holding, but they couldn't hold the actual time.
Thế còn cái câu khi mà nói rằng là khi mặt trời đã ở trên những ngọn núi không ai có thể dừng hay dừng hoãn hay kéo nó lại cả. Thì ở đây thì có một số những cái ví dụ thì có thể nó để cho chúng ta có thể hiểu được là kể cả khi mà chúng ta dừng hoãn được mặt trời á, thì là thời gian thì không bao giờ chúng ta có thể giữ lại được cả. Có một ví dụ là khi mà Đức Liên Hoa Sinh đi đến Tây Tạng, và ngày hôm đấy thì người ban cho vị vua một cái buổi lễ, và cái buổi lễ đấy phải xong trước khi mặt trời lặn. Thế và Đức Liên Hoa Sinh để thực hiện cái buổi lễ rất là dài đó, thì người đã tìm cách giữ lại mặt trời, tức là trời sáng suốt. Mọi người hôm đấy thì bởi vì cái thời gian đó chưa ai có đồng hồ, thế cho nên là mọi người cũng không biết là tại sao, nhưng mọi người cảm thấy là một cái ngày nó trôi qua sao nó dài như vậy. Và bởi vì là Đức Liên Hoa Sinh giữ cái mặt trời lại. Thế nhưng mà đến khi mà Đức Liên Hoa Sinh thực hiện xong cái buổi lễ đó cho nhà vua rồi, thì Đức Liên Hoa Sinh hãy nói rằng là tất cả mọi người hãy đi về đi và về nhà nghỉ ngơi, và sau đấy người thả mặt trời ra. Và khi mà người thả mặt trời ra thì đã là nửa đêm. Thì kể cả Đức Liên Hoa Sinh có thể giữ được mặt trời cho sáng rất là lâu, thế nhưng mà khi mà thả mặt trời ra thì cái thời gian nó đã trôi qua cũng không thể nào lấy lại được, và đến lúc đấy đã là thời điểm đã là nửa đêm rồi. Còn một cái ví dụ nữa là khi mà có một cái hành giả uống rất là nhiều ạ, uống rượu ạ, và cái hành giả đấy hôm đó có nói với cái bà chủ quán rằng là tôi sẽ thanh toán khi nào mà mặt trời lặn. Thế và ngày hôm đấy thì không hiểu làm sao là trời cứ sáng suốt và không mặt trời không lặn tí nào cả. Thế và những cái nhà chiêm tinh thì bị lẫn lộn hết cả, bởi vì tại sao cứ thấy trời sáng như vậy. Thì lúc đấy nhà vua mới sai những cái vị rất là giỏi đến để tìm hiểu lý do. Thì họ phát hiện ra là cái vị hành giả này là một cái vị hành giả rất là giỏi, và vị hành giả này đã giữ không cho mặt trời lặn xuống. Thế và nhà vua còn nói với vị hành giả đó là hãy thả mặt trời ra đi, chúng ta sẽ thanh toán cái tiền uống đó. Thế và như vậy cái vị hành giả này thả mặt trời ra, và cái lúc đấy thì cũng đã là nửa đêm rồi. Thế điều đấy có thể cho chúng ta thấy rằng là có những cái người mà có những cái quyền năng mà có thể giữ lại được mặt trời, thế nhưng thời gian thì họ không thể nào mà họ có thể giữ lại được.
Okay, so said body itself cannot help, it is said. The body which is well sustained by the food and the clothes that are accumulated through the greater hardship will not accompany you, but you will be eaten by the bird or dog or cremated in the blazing fire, or will rot under the water, or will be buried under the ground. So no matter how we protect the body, when we go to intermediate state, when we go to in the pardo, the body not come with us. We cannot carry this body with us. I have to leave it behind, and it's become a corpse. And maybe can burn, or maybe can underbury underground, or can feed to the animals. So this is just that is reality. No matter how protect, how care, how much you love your body, never. No, none of historically, no one can take their body with them. No one can take their, physically, this body is continually on the next life. So the reason, no matter how much you do, it is just becoming food of animal or somewhere to rotten, nothing helpful for long term.
Thân thể này chả giúp gì được chúng ta. Điều này được nói rằng là thân thể được nuôi dưỡng nhiều thực phẩm và quần áo mà chúng ta tích lũy qua bao gian nan sẽ không đi theo được chúng ta, mà thân thể sẽ bị những con chim hay chó ăn, hay bị hỏa táng bởi ngọn lửa sáng rực, hay sẽ bị rửa ra dưới nước, hoặc sẽ được chôn dưới đất. Khi mà chúng ta rời bỏ cái thân thể của chúng ta để đi vào cái giai đoạn thân trung ấm ba đô á, thì cái thân thể này không thể nào, thân thể vật lý á, chúng ta không thể nào mang nó theo được cả. Cái thân thể này không thể nào đi cùng với chúng ta, cho dù chúng ta có yêu quý, chúng ta có chăm sóc nó đến bao nhiêu đi chăng nữa, mà bắt buộc chúng ta sẽ phải để cái thân thể này lại. Thì hoặc là cái thân thể của chúng ta sẽ được quăng ra cho những cái con thú nó ăn, những con chim, những con chó nó ăn, hoặc là sẽ bị hỏa táng, hoặc là bị chôn dưới đất. Không một ai có thể mang cái thân thể vật lý này đi được cả.
Besides not bringing benefit for this time of the benefit at time of the death, it will cause harm in this life and hereafter. The harm of this life is that the body cannot tolerate sickness, heat, cold, hunger, thirst, fear that someone will be hit or beat. So like how much, you know, one little bit whether it's a cold, we immediately can suffer a cold. When whether it's a little bit warm, we get immediately too much, couldn't tolerate the heat. And we can tolerate the hunger, we can tolerate the thirst. So always it give us a suffering from this body, always it. So that is it. Because of the try to please this body from the try to cool down from the heat, you know, heat from the cold, try to feed from the hunger, try to feed to the drink from the thirst, protecting from the thirst. Our whole life we are busy taking care of this life, this body. So only give us to hardship, and hereafter. Someone may be killed in fear that someone may be fortunate it, or fear that someone will be skin it. Hereafter, by the body is a fault, we are throwing into the lower realm through the maturation of the result. So based on this body, what kind of afflictive emotion we accumulate, whatever afflictive emotion we accumulate, based on that, we will be reborn to the lower ones.
Bên cạnh việc không mang lại lợi ích cho chúng ta vào thời điểm chết, thân thể còn là nhân hại chúng ta trong đời này và đời sau. Sự hãm hại trong đời này có nghĩa là thân thể này không chịu được ốm đau, nóng lạnh, đói khát, nỗi sợ bị người khác đánh đập, nỗi sợ bị người khác giết, nỗi sợ bị người khác có thể sẽ hành hạ, hay nỗi sợ có thể một ai sẽ lột mất da. Tiếp theo bởi những lỗi lầm của thân thể, chúng ta sẽ bị ném vào những cõi thấp khi quả đã chín mùi. Mỗi khi mà chúng trời thay đổi là lạnh một chút thì chúng ta đã cảm thấy là chúng ta không chịu được rồi, chúng ta bị cóng. Và khi mà trời ấm lên một chút thì chúng ta đã cảm thấy là cái nhiệt chúng ta đã thấy nóng quá. Khi mà chúng ta đói thì hay khát thì chúng ta phải tìm đồ ăn và chúng ta phải tìm thức uống. Tóm lại là cái thân thể này nó luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái nỗi khổ đau, và chúng ta phải tìm cách, bao nhiêu cách để chúng ta làm hài lòng cho cái thân thể của chúng ta. Và chúng ta phải tiếp cho cái thân thể này ăn này, chúng ta phải tiếp đồ uống cho nó này, chúng ta phải cho nó những cái bọc vào để cho khỏi bị lạnh này. Cả cuộc đời này chúng ta không biết là đã dành bao nhiêu thời gian để mà chăm sóc cho cái thân thể của chúng ta. Thế và cuối cùng thì cái thân thể của chúng ta cũng vẫn phải bỏ lại. Và khi mà chúng ta chăm sóc cho cái thân thể của chúng ta như vậy thì chúng ta bám chấp vào cái thân thể của chúng ta. Và khi chúng ta bám chấp vào nó thì chúng ta nảy sinh ra những cái nỗi sợ. Nỗi sợ có thể bị những người khác làm hại, như là đánh đập, giết hay là có thể hành hạ. Và khi mà chúng ta có những cái nỗi sợ cho cái thân thể của mình và những cái sự bám chấp vào cái thân thể của mình á, thì những cái xúc tình tiêu cực sẽ nổi lên. Và tùy theo những cái xúc tình tiêu cực nào mà chúng ta có, sẽ ném chúng ta vào những cái cõi thấp tương ứng khi mà thời điểm mà chúng ta phải đi tái sinh là như vậy.
Now he has said applying others' impermanent to oneself. So this is it. Like how many, you know, every time in the news you see there is someone killed by the tragedy of a like a tsunami or earthquake or fire or car accident or something. So always we see every day in the news. When we see them, What we have is we have a sympathy. Always we feel sad for them. But we never think that I can be that. It can be happened to me too. We never put them two together. So here, what Gambhoba want us to think is, when you see someone die, when you see someone dying, when you hear someone dead, try to put together yourself. It can be me. It could be happen to me. You know, it's not just only have a sympathy to that person who ever lost a life. So I think we have to put these two together. Lots of time we don't put together. We always have some kind of a compassion to them. We have a sympathy to them. We feel sad for them. But we never think, oh, it can happen to me. Actually, it could be happen to us, any of us. So that is a main focus is here, is that one.
Áp dụng vô thường của những người khác cho bản thân mình. Thực hành vô thường của cái chết bởi áp dụng vô thường của người khác, nói đến quan sát cái chết của người khác, nghe về cái chết của người khác và gợi nhớ lại trong tâm trí. Thường thì khi mà chúng ta xem những cái bản tin hàng ngày ấy, thì chúng ta thấy có những cái người mà bị chết bởi những cái đợt sóng thần, bởi những cái động đất hoặc là bởi những cái tai nạn xe hàng ngày chúng ta nghe thấy, chúng ta xem thấy và chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là thương họ, chúng ta phát khởi lên những cái tâm buồn bã cho họ. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng là một cái điều này, cái tai nạn này có thể một ngày nào đấy nó sẽ đến với mình. Khi mà chúng ta ở đây thì tổ Gampopa muốn nói với chúng ta rằng là một khi mà chúng ta nhìn thấy một ai chết, một ai đang chết thì chúng ta phải kết nối lại với cả cái bản thân mình rằng là một ngày nào đấy cái này cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Chúng ta không chỉ là tỏ ra rằng là chúng ta thương họ mà chúng ta hãy nghĩ rằng là cái điều này có thể xảy đến với mình vào một cái ngày nào đó.
Okay, so said. Practicing impermanence of the dead by applying others' impermanence referred to be observing another person's death or to hearing or another's death to be reflecting it in mind. Those practicing the meditation on the impermanence of the dead by the observing another who is dying, for example, consider one close relative whose body is strong, who has a very bright complexion and a positive feeling, and who has no feeling of death in his mind, not at the, any cause. Suppose he is suddenly caught by the deadly disease, all the strength of his body is lost, and he cannot even sit up. His radiant face, his complexion is disappeared. His face becomes colorless. His feeling is that all the suffering, he cannot tolerate of the sickness, he cannot endure the pain, and medicine and medical treatment have no effect. Religious ritual and ceremony no longer help. He understands that he will die, that there is no other choice. He gathers his last friend and relative, eat his last food, repeat his last word. After that time, contemplate, I am also the same essential nature, in the same condition, have the same characteristic. I'm not beyond this reality. So see, we can see all of this in our life, our relative, our family, our friend, our knowing people. So this day is only not only that one, we can see on the news every day this one, but we have a hard time to observing that ourselves is put in that shoes, on that person's shoes. We never put that person. So now on here saying is you should put yourself in that person's shoes. That person could be you. That can be happened to you. And this all, no matter how strength, no matter how healthy you are, no matter how happy, and all those positive to to be live so long, but can be caught some kind of disease immediately, then can be happen that to you too, not only that person. So I think so then it helps us to not only focusing, not waste our life, not waste our opportunity, ability, not waste our opportunity.
Đầu tiên thực về hành vô thường của cái chết nhờ quan sát người khác đang chết. Ví dụ khi có một người họ hàng có cơ thể khỏe mạnh, có hình thái sáng sủa và những cảm xúc tích cực, không có một ý niệm gì về cái chết trong tâm trí, không có một chút ý niệm nào cả. Bỗng dưng người này mắc một căn bệnh chết người, tất cả sức lực của thân thể biến mất đi, người này thậm chí còn không ngồi dậy nổi, khuôn mặt và hình thái tươi sáng biến mất, khuôn mặt trở nên tái màu. Những cảm giác của người này là khổ đau, không thể chịu đựng được những sự đau ốm, những cơn đau hành hạ, thuốc thang và những phương tiện y tế không có gì giúp được cả, những nghi lễ tôn giáo cũng không giúp được gì cả. Người này tập nhận ra là mình sẽ phải chết, không có một sự lựa chọn nào. Người đó tất cả bạn bè, thân bằng quyến thuộc lại, ăn bữa ăn cuối cùng, nói những lời nói cuối cùng. Vào thời điểm này hãy quán chiếu tôi có cùng bản chất như vậy, có cùng nhân duyên, có cùng đặc tính. Tôi không thể vượt qua được chân lý này. Chúng ta thì thường là chúng ta nhìn thấy những cái chết của những cái người khác trong cuộc sống của chúng ta, những cái người mà sống bên cạnh chúng ta, những cái người họ hàng hay thân quen của chúng ta, và thậm chí chúng ta nhìn thấy ở trên những cái bản tin hàng ngày á. Thế nhưng mà chúng ta không ngấm những cái điều này cả, và chúng ta cũng không bao giờ tự đặt bản thân mình vào trong địa vị của họ, và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là ôi giời cũng chưa đến lượt mình đâu. Chúng ta vẫn cảm thấy rằng là chúng ta vẫn có cái cuộc sống như thế này. Thế nhưng mà thực ra là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cũng giống như những cái người đó. Chúng ta hãy thử đặt chúng ta vào địa vị của họ, và chúng ta hãy nghĩ rằng là không chỉ có họ đâu, mà một ngày nào đó sẽ đến được chúng ta. Và khi mà chúng ta có được ngấm được những cái điều như vậy, chúng ta hiểu được, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không phí phạm cái cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sẽ không phí phạm những cái cơ hội mà chúng ta đang có. Chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội đó một cách rất là hợp lý để làm thế nào để cho chúng ta có thể giải thoát được mình sớm hơn.
So then, he said, when this breath has stopped from this, no matter how lovable important he may been in this house, from that point on, he cannot pass one more day. There he is lay down on the stretcher bound and try cross, and the corpse carrying taking him out. So this is it. No matter how important you are our family, no matter how important that person is, when death comes, all family only thing is how to get rid of this body. They only plan the funeral. They plan that person to take the body out. When can take out? You know, they ask. They never going to say, oh, no, we want to keep this body. And they not just only plan that one. They have to pay so much money to do this one. Really. And funeral is really expensive in here. Like even just burning is a really simple way to do it. It's like $6,000-$7,000. Family have to pay that one. Our body is really precious, something, and people will come to buy. You know, nobody buying the human body. So that means that they are nothing precious to taking care of this, only contemplate on these lives. No matter how important we are in our family, when death comes, all family members gather together, they will really sad, they will really cry, they will really upset, they will really feel really lost, but same time, they really ready to get rid of your body. They never going to say, you know, we want to keep this because he's or she is our beloved one. No matter how beloved, no matter how care, but when after the death is when it become a corpse, so no one want to touch, and no one want to keep. quickest can get rid, try to get rid of.
Khi hơi thở người này dừng, cho dù là người đáng yêu và quan trọng ra sao trong nhà, người đó cũng không thể trải qua thêm một ngày nữa. Người này nằm trên cái cáng, bị buộc chặt vào và những người khiêng xác khiêng đi. Một vài người trong gia đình ôm cái xác và làm như níu lấy một cách trìu mến. Khi mà hơi thở dừng lại và chúng ta chết ạ, thì cho dù chúng ta là cái thành viên quan trọng như thế nào trong gia đình và mọi người có yêu thương chúng ta như thế nào, nhưng mà mọi lúc đấy thì mọi người chỉ tính toán đến cái việc là làm sao vác được cái thân thể của chúng ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, và không một ai có cái ý định là sẽ giữ lại cái xác của chúng ta cả. Và thậm chí là họ phải trả rất là nhiều tiền để cho việc khiêng cái xác của chúng ta đi, và họ phải trả rất là nhiều tiền để làm sao mà có thể hỏa thiêu cái xác của chúng ta. Cái việc hỏa thiêu ở bên Mỹ thì rất là đắt, nó phải tầm từ 6.000 đến 7.000 đô một lần. Nếu như mà cái thân thể của chúng ta thì thực sự là quý báu á, thì đương nhiên thì người ta sẽ mua. Thế nhưng mà ở đây chả có ai mua nó cả, bởi vì cái thân thể của chúng ta sau khi chết đi thì nó chả còn cái giá trị gì cả. Và chúng ta hãy quán chiếu về cái điều này mà xem, tất cả những cái người thân trong gia đình của chúng ta, họ đứng xung quanh và đương nhiên họ buồn bã. Thế nhưng mà có một ai nói rằng là họ muốn giữ lại cái thân thể của chúng ta đâu, mà tất cả mọi người chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để cái thân thể của chúng ta, và thậm chí tính giàu là làm sao mà mang cái thân thể của chúng ta ra ngoài thôi. Khi mà cái thân thể của chúng ta dừng cái hơi thở và chúng ta chết ạ, thì chả thậm chí còn chả ai muốn sờ vào nữa, mà mọi người chỉ muốn mau chóng là bịa bưng nó đi thôi ạ.
And some people of his or her household embrace the corpse and pretend to cling into the affectionately. Other weep and pretend to be dejected. Other fall in the ground and faint. While some other friends says that the body is earth and stone, that these actions are silly and no worry, very meaningful. When the corpse has been carried out of the house, that you see that it will never return to the house. When you should practice the meditation, recollecting all this and contemplate, I am also the same essential nature, in the same condition, have the same characteristic. I'm not beyond this reality. So put them together. You know, whatever happened this person, it could be happened to me. I'm no different than this person. Whatever going to happen to these beings, I'm in the same way, same nature, same characteristic.
Một vài người trong gia đình ôm với cái xác và làm như níu lấy một cách trìu mến, một vài người thì khóc than và làm như buồn nàn, một vài người thì ngã ra đất ngất đi khi một số người bạn nói rằng thân thể này là đất và đá. Những hành động này là điên rồ và không có ý nghĩa lắm. Một khi cái xác đã được khiêng ra khỏi nhà, bạn sẽ thấy không bao giờ nó trở lại vào nhà nữa. Vậy bạn hãy thực hành thiền, hãy nhớ lại tất cả và quán chiếu tôi có cùng bản chất như vậy, cùng nhân duyên, cùng đặc tính, tôi không thể vượt qua được chân lý này. Ở đây thì thầy có nhắc chúng ta rằng là chúng ta hãy phải luôn luôn quán chiếu về cái điều này và nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ, mà mình sẽ không có cái gì khác với những cái người chết này cả, bởi vì mình có cùng cái bản chất như họ, mình cũng có cùng cái nhân duyên như họ, và điều này sẽ cũng không sớm thì muộn sẽ xảy ra đối với mình cũng giống như vậy thôi.
When this corpse is brought to the cemetery, the thrown there, when it's eaten by the maggot, dog, jackal, other wild beast, and so forth. So this is it. I think based on the ancient Indian culture, because I think old time in India, what they do is when people die, they take in the forest, and the body tied with a tree and live there. Then wild animal come, they eat. How I know is that I saw that those yogis, some tanga. Like a Mahasiddha Sangha, and that the Mahasiddha is sitting in the cemetery. Cemetery is not really like some kind of these days housing, and those cemetery is just kind of in the forest, and the body is tied in that the tree or rock and just live there. Then animal come eat. In Tibet, we don't do that way, but we just cut the body and feed to the bird. Scapegoat. So that is talking about. It's not saying it's your body just live on the street and any animal comes. It, I think this is mainly talking about based on the Indian ancient culture. I think they just live on the forest, whole body.
Và tiếp theo thì có nói là khi cái xác được đưa tới nghĩa địa và bỏ lại, khi đó những con giòi, chó, chó hoang và những con thú tới ăn cho đến khi những cái xương rải rác ra chỗ này, chỗ kia. Và khi bạn nhìn những điều này, hãy hồi nhớ như trước đây và quán chiếu rằng tôi cũng có cùng bản chất như vậy, và vân vân. À, thì thầy có nói rằng giải thích là ở đây thì theo như tục lệ ở bên Ấn Độ ạ, khi một có một cái người chết thì họ đem cái thân thể đó vào trong rừng và họ buộc cái thân thể đó vào cái gốc cây hoặc là vào những cái tảng đá và những cái con thú hoang đến ăn. Thầy đã nhìn trong những cái bức tranh ngày xưa ấy, thì có những cái vị hành giả yogi được gọi là mang ra nghĩa địa, nhưng mà thực ra gọi là nghĩa địa nhưng mà đấy là mang vào rừng và buộc vào các cái cây và các cái tảng đá. Thế còn ở bên Tây Tạng ấy, thì cái truyền thống của Tây Tạng là khi mà có những cái người mất ạ, thì là họ đem cái thịt của những cái người gầm thì họ lóc thịt của những cái người mất ra và đem cho chim ăn. Đấy là những cái điều trong này muốn nói là như vậy, và không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta chết thì cái thân thể của chúng ta đem vứt ra ngoài phố và cho những cái con thú hoang ăn, mà đây là cái ý nghĩa của cái đoạn này là muốn nói như vậy. Và khi mà chúng ta nhớ lại những cái điều này thì chúng ta hãy nhớ rằng là mình hãy có, mình cũng sẽ có cùng bản chất như vậy, và một ngày nào đấy thì cũng sẽ đến lượt mình.
When the bones are scattered, so after that this animal eat the body, the bones are everywhere, here and there. When you see these things, recollect that before by contemplating that I am also be same nature, same condition, and same characteristic of this bone, how it happened, my body can be become this one.
Và khi những cái con thú hoang nó ăn xong rồi á, thì những cái xương nó sẽ vác đi, và mỗi nơi nó vác đi một ít thì cái xương của chúng ta nó sẽ rải rác ra khắp nơi. Và khi nó rải rác ra thì chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Và chúng ta nhìn những cái điều như vậy thì chúng ta luôn luôn phải hồn nhớ là sẽ rồi cũng sẽ đến lượt mình, và chúng ta cũng sẽ chả thoát được đâu, bởi vì chúng ta sẽ có cùng bản chất như vậy.
Practice the impermanence of the death by hearing that others have died. When you hear that someone is dead or that there is a corpse, recollect the impermanence of death before you are contemplating that I'm also be same nature and so forth. Same condition, same characteristic.
Khi mà chúng ta nghe thấy một ai chết và chúng ta nhìn thấy một ai chết thì luôn luôn chúng ta phải quán chiếu rằng là chúng ta rồi một ngày cũng sẽ giống như họ thôi, bởi vì chúng ta có cùng một nhân duyên, chúng ta có cùng một bản chất. Cái điều này là chúng ta luôn luôn là phải hồi nhớ đến luôn luôn phải hồi nhớ là như vậy ạ.
Okay. Practice the impermanence of death by recollecting the other who have died. Recollect the death by young or old who accompany you in your country, town, or home. Recollecting this before and contemplating that before too long, I will also be same nature and so forth. It says in Sutra. So, I'm myself. I lost really dear friends. Like one is maybe 1 or 2 years older than me. One is my age. And it's also some I know really close friends. They are really much younger than me. So that's lots of time when we try to think that we can feel really sad for thinking about that, but we're not put together that I can be this one. So now on, whenever we remember, whenever we see, whenever we hear anyone happen, the death come, I can be that way. So I shouldn't be only focusing my energy is this life's improvement, this life's accumulation, this life's benefit.
Khi mà thầy nói thầy có một cái người bạn bằng tuổi lớn hơn thầy 1-2 tuổi, một cái người bạn thân mà vừa mới qua đời, thì thầy cảm thấy là thầy rất là buồn. Thầy bảo lúc đấy thì thầy chỉ nghĩ rằng là thầy buồn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta mà nhìn thấy một cái ai đó rất là thân với chúng ta, thân cận với chúng ta mà qua đời, thì hãy luôn luôn liên tưởng rằng là cũng sẽ đến lượt mình như vậy thôi. Và khi mà chúng ta nhớ được những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái những cái năng lượng của cuộc sống của chúng ta một cách không phí phạm. Chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho không chỉ cái cuộc đời này mà cả cái cuộc đời sau. Chúng ta không quá tập trung vào cái việc là làm sao để cái cuộc sống của đời này của chúng ta tốt, mà quên mất rằng là chúng ta còn mới có cuộc sống về sau. Bởi vì chúng ta không bao giờ chúng ta liên tưởng rằng là một ngày nào đấy chúng ta cũng sẽ là cái người chết như vậy, mà chúng ta chỉ có cảm thấy là thương cho một ai đấy bị chết thôi.
So here Buddha said in from the sutra, since it is uncertain which will come earlier, tomorrow or world hereafter, then without making effort for the tomorrow, one should get ready for the hereafter. So tomorrow, we will see the tomorrow. We always say, see you tomorrow. But we will see tomorrow or we will die tonight. We have no guarantee. You know, we will see tomorrow your friend, or you will see that tomorrow in the part of beings. Which one you're going to meet, is we have no guarantee. So that reason is don't put our energy, effort, skill is only not used for tomorrow. It means that this life, used for hereafter, the next life's beneficial.
Điều này được nói đến trong kinh, không chắc chắn được điều gì sẽ xảy đến trước, ngày mai hay là thế giới khác. Vậy nếu không nỗ lực tạo cho ngày mai, một người sẽ không sẵn sàng cho phần tiếp theo. Thường thì chúng ta hay nói rằng là hẹn gặp lại bạn ngày mai. Thế nhưng mà chúng ta chẳng biết rằng là ngày mai của chúng ta sẽ đến trước hay là chúng ta sẽ gặp lại vào ngày hôm sau và hay là gặp lại ở trong thân trung ấm. Bởi vì là chúng ta cũng không biết, là cũng chả có gì chắc chắn là ngày hôm sau chúng ta có thể tỉnh dậy được cả. Vậy khi mà chúng ta thiền nỗ lực về những cái điều này thì chúng ta mới có thể hiểu và chúng ta mới có thể không quá nỗ lực, không quá dồn hết năng lượng của chúng ta, không quá sử dụng rất nhiều thời gian tập trung vào chỉ có làm lợi lạc cho cái cuộc sống này, mà chúng ta sẽ hiểu rằng là cái năng lượng mà chúng ta có, cái thân thể chân quý mà chúng ta có, chúng ta sẽ sử dụng để cho cả cái cuộc sống tiếp theo sau, chứ không chỉ một mình cái cuộc sống hiện tại này.
Now, beneficial effort, meditation, you know, everything, you have to look at what kind of result comes from this action. What I gain from this action. Without the knowing of the result or benefit, if you do something, that is a kind of little bit wasteful. So we must know what kind of benefit can get if we meditate on the impermanence. Say, awareness of impermanence is of all composite phenomena lead one to release the attachment to these lives. One benefit is we learn how to cut the attachment of this life. So further is nourish the faith. Nourish the faith means the increasing our faith. How you increase our faith is, okay, I'm going to die. So if I died, I cannot help myself. I have no idea how to help. So only you have to rely to the Dharma. Only Dharma can help you. So without the Dharma, you cannot help yourself how to improve your next life, make better, reborn in the pure land, or reborn in the liberation or the Buddhahood. So that reason, then you get the conclusion and say, okay, only Dharma can help. Not from my parent, not from my loved one, not from my children, not from my friend. Any of they cannot help me to improve my next life. Only who can help is it from the Dharma. So that way, nourish the faith, meet that one. Then support perseverance. Now you're not going to be lazy. Oh, I will do tomorrow. We always wait for tomorrow. They're not going to say tomorrow. You're going to try to do now, try to immediately. So that way, support the perseverance. And quickly free one from the attachment. and hatred. It becomes the cause for the realization of the equal nature of all phenomena. So without the equal nature of all phenomena, we cannot liberate it, our mind, from the attachment and aversion. If you want to liberate it from the attachment and aversion, you have to understand the equal nature of phenomena. Through the equal nature of phenomena, how can understand is when you can understand impermanent. So that way impermanent can get a benefit to both. One is a realization of the suchness, of the emptiness, equal nature means they're talking about the emptiness. Another one is a cut the attachment for this life. By meditating on the impermanent, both benefit can get.
Thế và cái lợi lạc của thiền, chúng ta khi mà chúng ta thực hành một cái gì thì chúng ta thường chúng ta phải biết là chúng ta thực hành nó vì sao như vậy. Và chúng ta đương nhiên là chúng ta phải tìm hiểu là cái lợi lạc của cái việc đó chúng ta làm là vì cái gì. Nếu như chúng ta không biết được cái lợi lạc nó đem lại cho chúng ta thì tại sao chúng ta lại làm cái điều đó. Thì ở đây cũng như vậy, khi mà chúng ta biết được cái thực hành của chúng ta là tại sao chúng ta phải thiền như vậy thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới hiểu được rằng là khi mà chúng ta nhận thức được vô thường của các pháp là duyên hợp, đưa một người tới buông xả vào những bám chấp của đời sống này. Hơn nữa, nó trưởng dưỡng đức tin, hỗ trợ sự kiên trì và nhanh chóng giải thoát một người khỏi sự bám chấp và thù ghét. Điều này trở thành nhân của sự nhận thức bản chất của bình đẳng vạn pháp. Thế ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được cái lợi lạc rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tinh tấn thực hành hơn. Và chúng ta biết rằng là chỉ có giáo pháp mới có thể giúp được chúng ta vào cái thời điểm chúng ta chết. Bởi vì không có bạn bè nào, không có người thân nào và không có tài sản nào có thể giúp đỡ được chúng ta cả. Thì ở đây chính là chúng ta cần, đấy chính là đức tin. Chúng ta trưởng dưỡng đức tin là như vậy. Và tiếp theo là chúng ta phải hỗ trợ sự kiên trì là sao? Chúng ta thường chúng ta nói ôi hôm nay sẽ không thực hành đâu, để sang ngày mai thực hành. Chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ lười biếng một tí. Thế nhưng mà khi mà chúng ta quán chiếu và chúng ta thiền thì chúng ta sẽ về vô thường, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái chết của chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta lười biếng được nữa. Tiếp theo và nhanh chóng giải thoát chúng ta khỏi sự bám chấp và thù ghét. Khi mà chúng ta có những cái bám chấp và thù ghét, chúng ta hiểu được rằng là những cái bám chấp và thù ghét và những cái độc này sẽ đưa chúng ta vào tái sinh ở những cái cõi thấp, thì chúng ta sẽ tự giải thoát chúng ta khỏi khỏi những cái độc này bằng cách là chúng ta phải tìm hiểu là về vạn pháp. Vạn pháp là duyên hợp, và khi chúng ta tìm hiểu về vạn pháp và duyên hợp thì chúng ta sẽ hiểu được về cái tính chân như cũng như là tính không. Và khi chúng ta đã hiểu được chân như và tính không thì chúng ta có thể loại bỏ tất cả những cái bám chấp của chúng ta, và từ đấy thì chúng ta mới có thể giải thoát được chúng ta là như vậy.
Okay, so this fourth chapter of dealing with the impermanence of the composite phenomena from the jewel ornament of liberation, which will fill in gem to the noble teachings. Thank you. Azidavat.
Oh, là hết rồi. Đây là chương thứ tư, đối trị và vô thường các pháp duyên hợp. Bạn cối thêm 5 phút. Okay, thank you.
Okay.
I think that next week we have to be off because I won't be in my mission.
So next week will be what called the holiday week off.
Yeah.
Okay.
Okay. Thank you. I want to read the dedication.
Thank you.
Okay, thank you, Geshe-la.
Who's Geshe-la?
Bên đấy lại. Đọc hồi hướng nhưng lên, còn đi làm.
Okay, dedication. Chan chue sem joy rem boy che. Mange banai.